Tu Hoa Nghiêm Án Chỉ Vọng Từ Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 15 tháng 11 năm 2008. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng. Nếu như chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, A Lại Gia chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Việc này phải làm cho rõ ràng. Đó là bản thể thực tướng các pháp, là bản thể của vũ trụ nhân sanh, không nơi nào không có, không lúc nào không tồn tại. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: vốn không sanh diệt, nó không có sanh diệt. Hiện tại chúng ta xem thấy tất cả pháp có sanh có diệt. Chúng ta xem thấy động vật đều có sanh lão bệnh tử, xem thực vật có sanh trụ dị diệt, xem sơn hà đại địa, xem tinh cầu có thành trụ hoại không, bao gồm hiện tượng tự nhiên đều là pháp sanh diệt. Phàm thể là pháp sanh diệt thì đều là giả. Thế nhưng những thứ này nó không chướng ngại tự tánh. Tự tánh là thật, không chướng ngại. Tự tánh mãi mãi thanh tịnh, một chút ô nhiễm cũng không có. Nó không phải hư không, hư không còn bị ô nhiễm. Nó không phải hư không, hư không là nó hiện ra hiện tượng tự nhiên. Việc này phải hiểu rõ ràng. Cho nên hư không có ô nhiễm, tự tánh không có ô nhiễm. Thế là chúng ta liền biết được, trong Phật Pháp gọi là thời gian, không gian. Ở trong Bách Pháp, hai Pháp này thu vào ở trong bất tương ưng hành Pháp. Bách Pháp là quy nạp tất cả Pháp, quy nạp thành 100 Pháp. 100 Pháp này có 94 điều là Pháp hữu di, chính là có sanh có diệt. 6 điều là Pháp vô di, chính là không xem thấy được tướng sanh diệt. Trong Pháp vô di có tương tự vô di, có chân thật vô di. Chân thật vô di chỉ có một, chính là tự tánh. Cho nên thời gian là thời phân, phương phân. Phương phân là không gian, thời phân là thời gian. Điều là bất tương ưng hành Pháp. Bất tương ưng hành Pháp dùng lời hiện tại chúng ta mà nói chính là khái niệm trừu tượng, nó không phải sự thật. Bạn không thể nói nó không có, bạn cũng không thể nói nó có. Nó đích thực là có việc như vậy. Nếu bạn tỉ mỉ mà truy cứu thì nó đích thực là không tồn tại. Căn bản là không tồn tại, là một nhận biết sai lầm. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, học Phật không gì khác hơn 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Từ trong pháp môn đó, hy vọng bạn chứng được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Chứng được chỗ này thì liền thành Phật. Đây là quay về tự tánh. Làm thế nào mới có thể chứng được? Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát đều là người quay về được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Những người này khác miệng đồng lời nói với chúng ta. Chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể liền hiện tiền. Bạn liền chứng được, bạn liền hợp thành một với nó. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm cực kỳ vi tế. Bồ Tát Di Lặc đã nói 1.280 triệu phần của dây, sống động cực kỳ vi tế. Trong Phật Pháp gọi là căn bản vô minh. Gọi đó là vọng tưởng. Dùng cái danh từ vọng tưởng này hay. Vọng đó không phải là thật. Cho nên chúng ta nghe được câu nói này trên Kinh Phật nói, khi mới đầu học Phật có nghi vấn: tự tánh thanh tịnh viên minh thể, vì sao có thể khởi vọng tưởng? Khởi vọng tưởng lúc nào? Từ chỗ nào khởi vọng tưởng? Chúng ta sẽ nêu ra rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này có ý nghĩa hay không? Chính mình đều cho rằng đây là việc phải nên nêu ra. Làm gì biết được trong Phật Pháp nói bạn từ một vọng tưởng dẫn ra nhiều vọng tưởng đến như vậy? Sai rồi. Làm thế nào để đối phó với vọng tưởng? Đừng để ý đến nó thì hết việc. Bạn càng để ý đến nó thì nó càng nhiều, càng bận tâm càng phiền não. Chúng ta cũng đã làm rất nhiều năm rồi mới hiểu rõ được đạo lý này. Thì ta Phật nói, vọng không để ý nó thì xong chuyện. Phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Bạn đang sống trong một đại thiên thế giới hư vọng này. Chỉ cần bạn không để ý nó, sáu căn tiếp xúc, chỉ cần không khởi tâm không đồng niệm thì không có việc gì cả. Những vọng tưởng này không chướng ngại tự tánh, tự tánh cũng không chướng ngại vọng tưởng. Chân vọng là một không phải hai, không chướng ngại nhau. Cái điểm này rất quan trọng. Xem thấy Phật nói vọng tưởng, bạn lại đi nghiên cứu cái vọng tưởng này vì sao mà có. Nếu vọng có chỗ đến thì không gọi nó là vọng. Nếu vọng sanh ra lúc nào đó thì nó không phải là vọng. Cho nên vọng niệm này phát sinh ngay lúc đó. Không có quá khứ, không có vị lai, không có cõi này, không có phương khác, không có quan hệ với thời không. Cho nên vừa mở đầu liền điểm đến câu này. Cũng giống như trong Tam Tạng Kinh, bạn thấy vừa mở đầu Tam Tạng Kinh liền đem bản thể nói ra: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tự tánh vốn thiện. Cái thiện đó không phải là thiện của thiện ác. Dùng thiện của thiện ác để giải thích thì bạn sai rồi. Cái thiện đó, cái ý là gì vậy? Chính là thanh tịnh viên minh thể. Cho nên thời xưa Trung Quốc chúng ta, những cổ thánh tiên hiền này, bạn nói xem họ có phải là Phật Bồ Tát tái sanh hay không? Năm xưa tôi ở Đại Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Tôi đã đem câu nói này thỉnh giáo với lão sư. Tôi nói, chúng ta xem những lời mà cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đã nói không hề khác với Phật Bồ Tát. Có phải Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc hay không? Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó. Lão sư nói với tôi, trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Bởi vì cổ thánh tiên hiền không có bộc lộ bí mật, ta Bồ Tát gì đó tái lai không hề nói lời nói này. Cho nên trên sự không có chứng cứ, trên lý tuyệt đối nói được thông. Cho nên tôi rất tự tin, những cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đều là người minh tâm kiến tánh. Chúng ta xem, dùng góc độ phàm phu để nhìn, mà quan sát lý niệm của họ, tư duy của họ, những phương pháp mà họ đưa ra, cùng với Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh sáu cõi không hề khác nhau. Phía sau cái thứ hai, khởi nhị dụng, đi chính là năng sanh vạn pháp. Vũ trụ từ do đâu mà ra? Ta từ do đâu mà ra? Hai dụng này chính là chánh báo cùng y báo. Trong Phật Pháp nói hai loại báo, khởi hai dụng này. Một là hải ấn sum la thường trụ dụng. Câu này là nói hiển y báo, chính là vũ trụ. Vũ trụ xuất hiện. Vì sao xuất hiện vậy? Khởi lên vô minh. Không khởi vô minh, cái vũ trụ này không thể nói nó không có. Vũ trụ này chúng ta sum la vạn tượng, không thể nói nó không có. Thế nhưng nó không hiện, chính là Đại sư Huệ Năng nói câu thứ ba: vốn tự đầy đủ. Tuy là vốn tự đầy đủ, nó không hiện. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ sum la vạn tượng mà nó không hiện. Đến cái gì? Đến sóng động di tế, khi hiện tiền thì nó liền hiện. Sóng động này rất di tế, khi động thì liền hiện cảnh giới. Vừa động chính là trong pháp tướng duy thức đã nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Động là bất giác, giác thì tâm không động. Việc này phải biết, giác cùng mê khác biệt, thì bạn có thể rất dễ dàng phân biệt ra. Giác là gì? Giác là không động, không động mới giác, động thì mê rồi. Cho nên vừa động thì liền mê. Hiện tượng là cái gì? Chính là thế giới vật chất, gọi là sum la vạn tượng. Hải ấn là tỷ dụ, hải là đại hải. Phật thường dùng đại hải thí dụ cho tự tánh. Khi tự tánh thanh tịnh, nước trong đại hải không khởi sóng động, không ô nhiễm như một tấm kính vậy. Cảnh giới bên ngoài thấy đều chiếu vào trong đó. Đi gọi là hải ấn. Sum la thường trụ dụng. Thường trụ, bạn xem, thấy đó dường như là vĩnh hằng. Hơn nữa trong đó thiên biến vạn hóa. Vì sao nó có biến hóa đến như vậy? Trong Đại Thừa Giáo thường nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó không nói duy tánh sở biến. Vì sao vậy? Tánh không động, tâm động. Tâm là bóng của tánh. Tánh không có động, tâm động rồi. Tâm động thì nó liền hiện ra hiện tượng. Cái tâm này vừa động thì gọi là A-lại-gia thức. Chúng ta cũng thường nói tự tánh biến thành A-lại-gia thức. Tự tánh không làm chủ, tác dụng của tự tánh không hiện. Hiện ra cái hiện tượng này là A-lại-gia thức. A-lại-gia là động. Cho nên khi vừa động, nó liền biến hiện ra, có thể thấy tướng. Trong duy thức gọi là kiến phần, cũng gọi là chuyển tướng. Có kiến phần, sau khi kiến phần xuất hiện, lập tức tướng cảnh giới sở kiến liền xuất hiện. Cho nên có thể thấy tướng là hiện tượng của tinh thần. Cái động đầu tiên nhất gọi là nghiệp tướng. Nghiệp chính là động, ý nghĩa của động. Năng kiến tướng, sau khi có rồi, hiện tượng vật chất sở kiến liền xuất hiện. Chính là cả thầy vũ trụ này xuất hiện. Bạn có thể thấy thời gian này bao lâu? Chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói, cả thầy vũ trụ cùng khởi nguồn cái sinh mạng này của chúng ta là trong khoảng sát đa. Không thể nói một sát đa, một sát đa thời gian quá dài. Vẫn là Bồ Tát Di Lặc nói một niệm. Chúng ta bình thường đã nói là 1280 triệu phần trăm của giây, thì chỗ này xuất hiện, cho nên gọi nó là đốn hiện. Hiện rồi thì thế nào vậy? Hiện rồi thì không còn nữa. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đem chân tướng nói với chúng ta. Ngay đó sanh ra, tùy chỗ diệt tận, sanh diệt gần như đồng thời. Chỉ ngay trong thời gian ngắn đến như vậy, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Bạn thấy, nói tam tế tướng này, nó còn có ba quá trình. Trước tiên là nghiệp tướng, lại biến thành chuyển tướng, lại biến thành tướng cảnh giới. Vì mà 1280 triệu phần trăm của giây còn phải nhân ba. Nó có ba giai đoạn. Cho nên niệm niệm không liên quan. Niệm trước không phải là niệm sau, niệm sau không phải là niệm trước. Chúng ta nói đến chỗ này rất khó lý giải, cho nên tôi thường dùng đèn chiếu của phim ảnh để làm thí dụ, các vị dễ dàng hiểu. Chúng ta xem phim ảnh, xem thấy hình ảnh ở trên màn bạc, dường như đều là thật. Kỳ thực bạn đi xem qua phim gốc trong máy chiếu, từng tấm của phim gốc, không có tấm nào là hoàn toàn giống nhau. Tấm trước không phải là tấm sau, tấm sau không phải là tấm trước. Cái đạo lý này chúng ta hiểu. Tốc độ của nó, một giây đồng hồ mới 24 tấm, cũng chính là 24 tấm trong một giây. Hiện tại nếu chúng ta làm cho tốc độ nó nhanh hơn, nhanh đến 1280 triệu phần trăm của giây, thêm tốc độ nhanh đến như vậy, đó chính là hiện tượng vũ trụ xung la vạn tượng hiện tại chúng ta. Bạn có thể biết được đó là giả hay sao? Phàm phu chúng ta tâm khí bao trao, làm gì biết được cái thứ này là giả, đều cho rằng là thật. Phật nói với chúng ta không phải là thật. Chúng ta biết được hiện tướng phim ảnh trên bàn bạc là tướng tiếp nối nhau, cũng là tương tự tướng tiếp nối tướng. Nó không phải là thật, chỉ là tướng tiếp nối nhau. Vì ngày nay chúng ta thấy cái đại vũ trụ này cùng một đạo lý như vậy, cũng là tương tự tướng tiếp nối tướng. Ai có thể xem thấy? Phim gốc của điện ảnh chúng ta rất dễ dàng xem thấy. Chúng ta ở trên màn bạc quay đầu nhìn lại mấy chiếu thì liền biết. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa, các ngài có thể thấy được. Bát Địa gọi là bất động địa. Trước thất địa vẫn không thể thấy. Bát Địa, bạn nói xem, cái tâm đó rất thanh tịnh. Trong tâm cực kỳ thanh tịnh, sóng động nhỏ nhất họ cũng có thể cảm nhận được. Cho nên cái chân tướng sự thật này, Bát Địa trở lên có thể nhìn thấy. Bát Địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, người trong năm vị thứ này họ đều thấy được. Việc này không phải giả. Cho nên trong nhà Phật có khoa học. Khoa học là nói chứng cứ. Bạn có thể đạt đến xuất định bất động địa của Bồ Tát Bát Địa thì bạn liền thấy được. Phật nói cho bạn nghe, bạn hoàn toàn chứng minh. Bồ Tát cửu địa cũng chứng thật rồi, Bồ Tát thập địa cũng chứng minh cho bạn, làm gì là giả chứ. Trước thất địa xuất định không đủ, những di động di tế như vậy họ không cảm giác được. Vũ trụ hiện tiền rồi, gọi hải ấn xung la thường trụ dụng. Trên thực tế nó tuyệt nhiên không phải thường trụ, đó là sát na sanh diệt. Mỗi niệm sanh diệt tiếp nối, phàm phu chúng ta không biết, cho rằng nó thường trụ. sanh diệt của thân thể chúng ta, chúng ta dễ dàng phát hiện. Sanh diệt của vũ trụ chúng ta không phát hiện ra. Tác dụng thứ hai là hiện danh báo, hay là pháp giới viên minh tự tại dụng. Danh báo là gì? Danh báo là chính mình. Ta từ đâu mà đến? Ta vì sao mà đến? Không hề nghĩ đến. Đó là pháp giới viên minh tự tại dụng. Tuy nhiên hiện tại chúng ta tuyệt nhiên không tự tại. Trên thực tế chúng ta là tự tại. Chính mình không biết tự tại, mê rồi đem tự tại biến thành không tự tại. Người giác ngộ cũng chính là họ tuy là khởi tâm động niệm, thật báo trang nghiêm độ. Tự tại của họ, tự tại ở đâu vậy? Như Bồ Tát Quan Thế Âm trong Phổ Môn Phẩm làm ra cho chúng ta thấy, Bồ Tát như như bất động, Bồ Tát đẳng giác, khắp pháp giới hư không giới, nơi nào chúng sanh hữu tình có cảm, cái cảm này chính là cầu Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát lập tức liền ứng, cảm ứng tương thông, không thể nghĩ bàn. Đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ thì liền dùng phương pháp đó. Cho nên pháp không có định pháp, thân không có thân tướng nhất định, không có tướng trạng nhất định. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Bồ Tát hiện thân, hiện ra cái thân gì? Là ý niệm của chúng sanh. Bồ Tát không có ý niệm, Phật đương nhiên càng không có ý niệm. Chúng sanh nghĩ Bồ Tát có thân tướng gì thì Bồ Tát liền hiện ra thân tướng đó. Cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn. Mười pháp giới không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Đó là viên minh tự tại. Tự tại là gì vậy? Ngài tuy là hiện thân giúp đỡ chúng sanh giải quyết khó khăn, giúp đỡ họ lìa khổ được vui, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Bồ Tát có khởi tâm động niệm hay không? Có phân biệt chấp trước hay không? Không có. Nếu như Bồ Tát khởi tâm động niệm thì họ không tự tại. Nếu như Bồ Tát còn có phân biệt chấp trước thì họ đọa lạc rồi. Họ không khác gì chứ phàm phu. Đi là diệu dụng, tùy duyên diệu dụng. Không như chúng ta, chúng ta giúp đỡ người thật là chúng ta sẽ khởi tâm động niệm, sẽ phân biệt chấp trước. Chúng ta liền biết Thích Ca Mâu Ni Phật không phải một đời này thành Phật. Trên Kinh Phạm Võng, Ngài nói với chúng ta, Ngài lần này chính là 3.000 năm trước sinh ra ở Ấn Độ. Việc này là lần thứ 8.000 ở trên cái địa cầu này. Ngày đến biểu diễn là lần thứ 8.000, chính là pháp giới viên minh tự tại dụng. Ở thế giới mười phương vậy thì không biết đến bao nhiêu lần. Nói 8.000 lần là tùy thuận phân biệt chấp trước phàm phu chúng ta mà nói. Nếu là tùy theo chính Ngài, tùy theo chính Ngài căn bản là không có khởi tâm động niệm. Thật diệu. Cho nên bạn thấy đoạn thứ hai liền đem thật tướng các pháp nói rõ ràng với chúng ta. Trong hai loại tác dụng này đều có 3 loại hiện tượng không thể nghĩ bàn. Đây chính là phía sau nói tam biến. Đại sư ở ngay chỗ này nêu ra nhất trần. Trần là nhỏ nhất trong vật chất, không gì có thể nhỏ hơn với nó. Như hiện tại hạt cơ bản mà trong lượng tử lực học đã nói, nó không thể phân ra được. Đến nó thì ngưng lại, nhỏ nhất trong vật chất gọi y báo. Trong chính báo nhỏ nhất, Phật thường dùng đầu đoạn lông, lông tơ chúng ta, đầu nhọn của lông tơ. Cái đầu nhọn đó, lông tơ là thân trên thân thể chúng ta, là thuộc về chánh báo. Chánh báo nhỏ nhất là nêu ra đoạn lông này. Y báo nhỏ nhất chỉ nêu ra một trận. Cho nên cái trận này chúng ta đọc được ở trong Phật Kinh. Phật Kinh mở đầu là dùng bụi trên lông trâu làm thí dụ. Lông của trâu rất thô, đoạn nhọn trên lông trâu có một hạt bụi, có một di trần dính ở trên đó mà không hề bị rơi xuống, vì thì rất nhỏ. Thế nhưng nó còn có thể phân ra, đem nó phân thành một phần bảy, gọi là bụi trên lông dê. Lông dê mịn hơn lông trâu. Một phần bảy của bụi lông trâu để ở trên lông dê không bị rơi xuống. Bụi lông dê lại phân làm một phần bảy, gọi là bụi lông thỏ. Lông thỏ thì càng mịn. Một phần bảy của bụi lông thỏ gọi là bụi nước. Hiện tại người nghiên cứu vật lý họ hiểu độ kín của nước rất dày. Hạt bụi này có thể ở trong khoảng không của nước, nó đi lại không chướng ngại. Một phần bảy của bụi nước gọi là bụi kim. Mật độ kín của kim loại rất dày. Tuy là mật độ rất dày, nó vẫn có khoảng không. Việc này khoa học hiện tại đều biết. Hạt di trần này đại khái giống như nguyên tử điện tử vậy. Nó đi lại ở trong khoảng không đó, không bị chướng ngại. Còn bụi kim, kim loại, bụi kim lại phân ra một phần bảy gọi là di trần. Phật Pháp nói di trần là nói cái này. Di trần này ai có thể thấy được? Thiên nhãn của A-la-hán. Không cần dùng kính hiển vi, không dùng máy móc, A-la-hán chứng được cựu thứ đệ định. Mắt của họ có thể thấy được di trần. Thế nhưng di trần này còn có thể phân, để phân thành bảy phần gọi là sắc tụ cực di. Sắc tụ cực di còn có thể phân thành bảy phần. Một phần bảy đó gọi là cực di chi di. Vậy thì không thể phân nữa. Cực di chi di cũng gọi là lân hư trần, làm hàng xóm với hư không. Đây là trong kinh Phật nói đến nhỏ nhất. Có phải hạt cơ bản mà khoa học hiện tại đã nói hay không? Thì chúng ta cũng không thể biết được. Tóm lại không thể phân, phân đến không thể phân. Đó chính là cực di chi di mà Phật Pháp gọi. Nhất trần ở chỗ này nói chính là cực di chi di. Hạt di trần nhỏ đến như vậy, phổ châu pháp giới biến. Việc này không thể nghĩ bàn. Hạt di trần này là biến pháp giới hư không giới. Nói cái gì? Chúng ta nói tin tức trong hư không pháp giới đều ở trong một hạt di trần. Hạt di trần này không có phóng to. Cái thế giới này tuyệt nhiên không có thu nhỏ. Thế nhưng thế giới nhỏ trong đó cùng thế giới lớn bên ngoài không hề khác biệt. Cái hiện tượng này rất giống với cận đại chúng ta. Như con chip dùng trong vi tính vậy. Bạn thấy con chip này chỉ lớn bằng ngón tay út có thể còn nhỏ hơn ngón tay út một chút. Ở trong đó cất chứa rất nhiều dữ liệu. Tôi xem thấy một bộ Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tạng, người ta tặng cho tôi cái đĩa, hai đĩa. Trong đó có thể chứa được một bộ Đại Tạng Kinh, không thể nghĩ bàn. Khi thật trong Phật Pháp nói, bạn thấy cực di chi di, hạt di trần này, hàm chứa trong đó là tin tức của cả vũ trụ. Vậy thì khoa học chúng ta còn kém rất xa so với nó. Không cách gì so với nó. Trong một hạt di trần của người hàm chứa cả một vũ trụ, quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở trong đó. Con chip này của bạn còn to như vậy, hàm chứa dữ liệu không nhiều, sức hạn chế. Cho nên khoa học gia còn phải cố gắng nỗ lực thêm. Còn kém rất xa so với kinh Phật đã nói. Đây là một đặc tánh thứ nhất. Một hạt di trần nhỏ như vậy mà châu biến pháp giới. Đặc tánh thứ hai, nhất trần xuất sanh vô tận biến. Trong một hạt di trần này, nó có thể sanh ra vô tận, vô lượng, vô biên cảnh giới. Chủ này chúng ta không cách gì tưởng tượng, làm sao giải thích. Cho nên tôi xem thấy câu này, đi nghĩ đến khi chúng ta còn nhỏ chơi ống dạng hoa. Có người tặng tôi một cái để ở ngay đây. Đây là ống dạng hoa. Chúng ta đem ống dạng hoa này thí dụ cho một di trần. Đây là một di trần. Chỉ cần bạn chuyển động thì bên trong đây thiên biến vạn hóa. Không có số lượng, cũng không hề giống nhau. Ở trong một đồ chơi nhỏ thế này, có thể có đạo lý gần giống như ở chỗ này nói. Thật là xuất sanh vô tận. Đây chính là chúng ta nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta gọi mười pháp giới y chánh trang nghiêm là một đại thiên thế giới. Trên Kinh Hoa Nghiêm, trong Hoa Tạng Thế Giới Phẩm, Thế Giới Thành Tựu Phẩm nói với chúng ta, thế giới trong khoảng vũ trụ này không có bờ mé, vô lượng vô biên, chân thật là lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong. Nó trong ngoài đều là như nhau, trong ngoài không hai. Đi là diệu. Đó mới gọi là áo mật. Cái này không phải con người làm, không phải pháp binh nào. Pháp giới vốn dĩ chính là như vậy, tự tánh nó chính là như vậy. Xuất sanh vô tận. Xuất sanh bằng cách nào vậy? Phía sau sẽ nói với chúng ta. Từ tâm tưởng sanh. Bạn nghĩ thế nào thì nó biến ra thế đó. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là thế giới bên ngoài. Cả thể vũ trụ là tùy theo tâm niệm của mình mà chuyển. Thế là chúng ta liền hiểu rõ. Cho nên chúng ta giảng tịnh độ, tôi liền nói đến việc này. A Di Đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng với địa cầu hiện tại này của chúng ta có khác nhau hay không? Chúng ta từ xuất sanh vô tận liền biết không hề khác nhau. Không hề khác nhau, vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta khác biệt lớn đến như vậy? Cái thế giới đó là thế giới thanh tịnh, là thế giới không có chút phiền não. Chân thật là cực lạc, không có bất cứ thứ khổ nào. Đều là từ trong tự tánh viên minh thể hiện ra. Tâm hiện thức biến. Chúng ta từ trong kinh điển biết được tin tức này. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, A Di Đà Phật thế giới đó đều là bậc thượng thiện đến ở một nơi, thì chúng ta liền hiểu rõ cư dân ở nơi đó của họ lòng người thiện, thượng thượng phẩm mười thiện. Cho nên hoàn cảnh y báo của họ sơn hà đại địa biến ra vô cùng xinh đẹp. Đạo lý chính là như vậy. Còn cư dân của thế giới hiện tại đây chúng ta hoàn toàn trái ngược với thế giới cực lạc, trái ngược 180 độ. Chúng ta là thượng thượng phẩm mười ác, cho nên hoàn cảnh bên ngoài biến ra đều không tốt. Thiên tai, nhân họa, tai hại tự nhiên nhiều đến như vậy, từ do đâu mà đến? Ý niệm của chúng ta cảm biến ra. Đạo lý từ do đây mà ra. Hiện tại chúng ta muốn cứu vãn thế giới này, làm sao mà cứu? Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện, quay về tự tánh, cái địa cầu này của chúng ta sẽ không khác gì với thế giới Tây Phương cực lạc. Trên lý luận Phật Pháp nói được thông, sự việc thật cũng có thể làm được. Hiện tại chúng ta tuy là không thể hoàn toàn chuyển đổi, chỉ cần bạn chuyển được một phần ít, phần rất ít, hiệu quả lập tức xuất hiện. Chúng ta chính mình đi thử nghiệm. Chúng ta không thể bảo mọi người đoạn ác tu thiện, trước tiên bảo chính mình đoạn ác tu thiện. Chính ta chân thật đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, hoàn cảnh cư trú của chúng ta liền thay đổi. Hoàn cảnh cư trú của chúng ta liền đặc biệt thanh tịnh. Bạn nói không khí ô nhiễm, ô nhiễm cái gì? Chủ đề của ta liền khác nhau với chỗ người khác. Cây cối hoa cỏ chỗ này của ta liền đặc biệt xanh tươi hơn so với các nơi khác. Hoa thơm, chim hót, người thanh tịnh sống lâu. Chúng tôi trồng rau ở Úc Châu, bởi vì vườn rất lớn, cho nên làm một vườn rau lớn. Rau của chúng tôi không có phân bón, không có thuốc trừ sâu, dùng cái gì để trồng trọt vậy? Dùng tâm yêu thương, dùng câu Phật hiệu, dùng âm nhạc nhà Phật phát ra để cho những loại rau này nghe, rau lớn lên đặc biệt tốt. Chúng tôi cũng có rất nhiều cây ăn trái, trái kết được thật nhiều, tốt hơn rất nhiều so với thôn gần chúng tôi, không thuốc trừ sâu, không có phân bón. Chúng ta dùng tâm để chuyển biến cảnh giới bên ngoài, hoàn cảnh nhỏ thật đã chuyển đổi được. Động vật nhỏ trong hoàn cảnh nhỏ này, chúng tôi hòa thuận cùng tồn tại, đối đãi bình đẳng, cùng tồn tại phát triển. Cái thực nghiệm này đều thành công. Trong vườn rau chúng tôi trồng rau, sẽ dừa lại một khoảng đất chuyên để cúng dường những trùng nhỏ đó. Những trùng nhỏ này nghe lời, nó liền đến chỗ đó ăn. Luống rau cách chỗ đó cự ly cũng không cách xa quá 1-2 mét, nó cũng không đến, rất nghe lời, rất có thể tuân thủ ước định. Cho nên chúng tôi cùng sống với những động vật này còn tốt hơn so với người. Nó tuân thủ quy củ. Cây ăn quả của chúng tôi cũng chỉ định ra mấy cây, cây nơi đó kết trái chim có thể đến đó ăn, không có chỉ định thì chim không thể ăn. Cho nên cây trái chúng tôi không cần bất cứ bảo hộ nào, không cần thiết, chim cũng không đến ăn. Chúng ta có thể làm như vậy đều là từ những đạo lý mà trong Phật Kinh đã nói. Cảnh tùy tâm chuyển, những động vật này là ở trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, gọi là hoàn cảnh nhân sự, động vật. Hoa cỏ cây cối là hoàn cảnh thực vật. Sơn hạ đại địa cũng là thuộc về hoàn cảnh của khoáng vật. Hiện tượng ngay trong hư không là hoàn cảnh tự nhiên. Thấy đều tùy theo ý niệm mà chuyển. Nếu như cư dân ở ngay nơi Đài Loan này chúng ta, 2000 vạn cư dân, đều có thể đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, Đài Loan bao gồm tất cả tai hại tự nhiên sẽ không có. Nghiệp lực chuyển biến, địa chấn đến Đài Loan sẽ không còn, liền tiêu mất. Gió bão đến Đài Loan cũng không còn, cũng liền biến thành gió nhẹ. Người ở khu vực này nếu như đều có thể tu thượng thượng phẩm 10 thiện, khu vực Đài Loan này khẳng định không khác gì với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một trần xuất sanh vô tận biến, có đạo lý, không phải là không có đạo lý. Đi là tánh, tự tánh vốn dĩ như vậy. Trên kinh Phật pháp dĩ như thị. Thứ ba, nhất trần hàm dung không hữu biên. Không là hư không, hữu là sum la dạng tượng, là dạng hữu. Trong một trần này thấy đều bao quát. Trong một hạt bụi có thế giới. Việc này khoa học chưa phát hiện. Khoa học phát hiện ra hạt cơ bản, không biết được trong hạt cơ bản này có vũ trụ. Một trần như vậy, mỗi trần đều như vậy. Cái pháp giới này trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát Phổ Hiền thường hay bước vào thế giới trong hạt di trần, đi lễ bái 10 phương chư Phật, đến giúp Phật độ hóa chúng sanh. Không gì chui bằng. Khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, bạn liền nhất định biết được tâm lượng của chúng ta. Cùng giới tam biến này là đồng một cảnh giới. Vì sao ngày nay tâm lượng của chúng ta biến thành nhỏ hẹp đến như vậy? Hai người cũng không thể dung nhau. Hàm dung không hữu. Hàm không chính là tâm bao thái hư. Mà trên Đại Thừa Giáo thường nói, tâm bao thái hư là hàm không, dung hữu là lượng khắp pháp giới. Đó là tự tánh của chúng ta, đó là chính chúng ta vốn có, chính là tâm lượng vốn có sẵn. Cái tâm lượng này đến lúc nào bạn mới hồi phục được? Bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền hồi phục. Đó là tâm lượng của Phật, là tâm lượng của Pháp Thân Bồ Tát, là tâm lượng chính chúng ta vốn có. Hiện tại biến thành nhỏ đến như vậy, không thể bao dung thứ gì, thì gọi là tự tìm cái khổ. Cho nên bạn hiểu được 3 điều trước. Trong 6 điều của Ngài hoàn toàn là nói cho chúng ta nghe thực tướng các pháp, chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó chính là như vậy. Từ trên chân tướng này bạn có thể thể hội là nhất thể, cái vũ trụ là một thể, tất cả chúng sanh cùng ta là một thể, chúng sanh hữu tình cùng một thể với ta, chúng sanh vô tình vẫn là một thể với ta. Từ trong một thể hiển lộ ra gọi là thân ái. Nhân nghĩa mà nhà Nho đã nói, đó là tánh đức, là tự nhiên vốn sẵn đầy đủ, không phải học được từ bên ngoài. Học không được, chỉ cần bạn đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông bỏ, không thể hoàn toàn buông bỏ, buông bỏ phần ít thì tánh đức lộ ra phần ít, buông bỏ một phần thì lộ ra một phần, buông bỏ hai phần thì lộ ra hai phần. Đây gọi là công phu tu hành. Mỗi ngày tụng kinh có nhiều hơn, lạy Phật có nhiều hơn, cúi bao nhiêu lạy. Nếu như tâm lực của bạn không chịu mở rộng thì vô dụng, thì cũng bằng không. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Chân thật tu hành không gì khác hơn. Đại sư Chương Gia năm đầu dạy tôi học Phật, nhìn thấu buông bỏ mà thôi. Thật muốn nhìn thấu phải nương vào kinh Phật. Nếu như chúng ta không đọc kinh Phật thì làm gì biết được những chân tướng sự thật này. Sau khi đọc rồi phải biết đó là cảnh giới của Phật Bồ Tát, không phải cảnh giới của ta. Vì sao vậy? Ta chưa chịu buông bỏ. Cho nên đạo sư nói với tôi, nhìn được thấu là trước, buông được xuống là sau. Bạn nghe được ở trên kinh Phật nói những chân tướng sự thật này, thông suốt rồi liền phải nên buông bỏ. Vì sao vậy? Buông bỏ bạn mới có thể chứng được. Nếu như không buông bỏ, đó là cảnh giới của Phật, cảnh giới của Bồ Tát, đó không phải là cảnh giới của ta. Ta tuy là biết, ta không có được thọ dụng. Vừa buông bỏ, ta liền có được thọ dụng, trí tuệ liền sanh. Chưa buông bỏ, đó là tri thức. Sau khi buông bỏ, đó là trí tuệ. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, đã làm ra mô phạm cho chúng ta. 19 tuổi ra đi cầu học, 30 tuổi thành đạo. Trước khi chưa thành đạo là tri thức. Làm sao thành đạo? Buông bỏ liền thành đạo. Sau khi thành đạo là trí tuệ. Cái trí tuệ này là hậu đắc trí mà trên kinh Phật thường nói. Cái gì gọi là hậu đắc trí? Không gì không biết. Tuy nhiên phía trước hậu đắc có căn bản. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là tâm thanh tịnh, bát nhã vô tri là căn bản trí. Không gì không biết là nó khởi tác dụng. Nó khởi tác dụng thì không gì không biết. Cho nên trước tiên phải tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là thật thanh tịnh, không nhiễm một trần. Bạn phải buông bỏ tất cả ô nhiễm. Cho nên khởi tâm động niệm là ô nhiễm, phân biệt là ô nhiễm nặng, chấp trước là ô nhiễm nghiêm trọng. Có chấp trước thì thế gian này liền biến thành sáu cõi. Sáu cõi ba đường là do chấp trước biến hiện. Chúng ta đối với tất cả người sự vật không còn chấp trước. Có thể làm đến được tùy duyên, vậy tốt. Sáu cõi luân hồi không thấy, không còn nữa. Không còn nữa thì bạn đi đến nơi nào? Bạn đi đến pháp giới bốn thánh. Đường đỉnh cao, bốn thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Cũng chính là trong Tịnh Độ đã nói, sáu cõi là phàm thánh đồng cư độ. Pháp giới bốn thánh là phương tiện hữu dư độ, bạn được nâng cấp, bạn được nâng lên cao. Trong pháp giới bốn thánh còn có phân biệt, còn có vọng tưởng. Phân biệt vọng tưởng đoạn rồi, mười pháp giới không còn, pháp giới bốn thánh cũng không còn. Cái gì xuất hiện vậy? Thật báo trang nghiêm độ xuất hiện. Bạn lại nâng lên. Thật báo trang nghiêm độ thông thường chúng ta gọi là pháp giới nhất chân. Thế nhưng trong đó còn có hiện tượng, chính là hiện tượng tinh thần cùng vật chất đều có. Vì sao có hiện tượng vậy? Khởi tâm động niệm không có, tập khí của khởi tâm động niệm chưa đoạn, cho nên nó có hiện tượng. Nếu tập khí đoạn rồi mà nói, thật báo độ không còn, xuất hiện cái gì? Xuất hiện thường tịch quang. Đó chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể hiển lộ ra. Cho nên thường tịch quang tịnh độ lúc nào thấy được? Bạn thấy được, thể hội được cảnh giới bát địa trở lên. Chân thật khế nhập, đó là Phật quả cứu cánh. Bồ Tát đẳng giác còn kém một chút. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phần vô minh tập khí. Sau khi đoạn cái phần vô minh tập khí này rồi, không còn thấy thật báo độ, thường tịch quang tịnh độ xuất hiện, vậy mới là vĩnh hằng bất biến. Những sự lý, tánh tướng, nhân quả này, trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói rất rõ ràng, thấu triệt. Chúng ta tuy chưa khế nhập, thường hay nghe, nghe được quen thuộc, cũng vui không gì bằng. Ở trong ngũ thừa Phật Pháp, chúng ta ở giai đoạn nào vậy? Chúng ta ở nhân thiên. Ở nhân thiên thừa trong cái giới hạn này, chúng ta cũng có thể được phần ít vui thú học tập. Đương nhiên quan trọng nhất, bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn phải thật công phu. Công phu làm thế nào? Buông bỏ. Bạn có thể buông bỏ một phần, bạn liền chứng được một phần. Một phần này là gì? Trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Bạn buông bỏ hai phần, bạn liền chứng được hai phần, bạn liền được thọ dụng. Nếu bạn chấp trước không chịu buông bỏ, vì bạn chỉ dừng lại ở giai đoạn tri thức, trí tuệ chưa hiện tiền, không có được thọ dụng. Được thọ dụng rõ ràng nhất, ít nhất là tướng mạo thay đổi. Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển, tướng mạo thay đổi, thể chất thay đổi. Vốn dĩ thể chất không khỏe, nhiều bệnh, đều thay đổi. Tướng tùy tâm chuyển. Trước tiên phải từ nơi cơ bản nhất, chính là thân thể chúng ta, chuyển biến từ thân thể. Sau đó hoàn cảnh đời sống chúng ta thay đổi. Cái hoàn cảnh này là trước từ hoàn cảnh nhỏ cư trụ, dần dần mở rộng ra, nó liền ảnh hưởng. Tu chứng công phu ở nơi đây liền thấy được hiệu quả. Nó không phải là giả, là có thể chứng thực. Những thứ này người ngoại quốc gọi là từ trường. Ở nơi đây chân thật có nhiều người tu hành có đạo đức, từ trường của họ sẽ khác nhiều. Bạn bước vào từ trường của họ, bạn sẽ tâm bình khí hòa, bạn sẽ sanh hoan hỷ, cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Đó là lần đầu tôi 26 tuổi thân cận với đại sư Chương Gia. Sau khi bước vào trong cửa lớn của ngài, liền cảm thấy khác thường. Cho dù lão sư một câu nói cũng không nói, tôi ở nơi đó cũng cảm thụ được cái từ trường đó, loại hoan hỷ an lành đó, sẽ có cảm giác. Cho nên tâm lượng không thể không mở rộng ra. Mở rộng tâm lượng tương ưng với tánh đức, liền có thể dung hợp. Sau khi vừa dung hợp, tự nhiên bốn loại tánh đức liền hiển lộ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến chỗ này. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. cận dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân này, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.